Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay là cái buổi lễ tất niên phổ trà cuối năm tại Thiền viện Trúc Lâm. Thì đúng ra trước kia mỗi năm thì lễ tất niên này thì trong chư tăng ni cũng như Phật tử cùng tụ hội lại và có hòa thượng chứng minh để nghe những tăng ni báo cáo trong cái sinh hoạt một năm qua. Rồi sau đó thì hòa thượng nhắc nhở và đại chúng cùng gọi là uống trà hoặc là uống sữa để rồi cùng nghe đạo lý. Nhưng ngày hôm nay thì hòa thượng cũng lớn tuổi cho nên rồi cũng để gìn sức khỏe, thì hòa thượng cũng chỉ dạy thì tất cả tăng ni chúng ta cũng cùng giữ cái buổi tất niên, cũng giữ một cái nề nếp mà đạo lý ở trong nhà chùa. Vậy thì giờ thì tất cả mời tất cả đồng ngồi xuống, rồi tất cả chúng ta đồng vào cái buổi lễ tất niên. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì ở đây là cái buổi coi như là tất niên phổ trà, cho nên cũng không phải là cái buổi giảng, cho nên là không phải là theo cái nghi thức gì quá nghiêm trang thì nó mất đi cái ý nghĩa của tiệc trà. Thì đây là thiền viện, trong những thiền viện ngày xưa cũng vậy, cũng có những cái buổi gọi là giữ cái phổ trà đó cuối năm, thì tăng chúng đều hoặc là ni đều cùng có một cái cơ hội cuối năm để cùng gọi là tụ họp lại, gặp gỡ, rồi cũng được nghe nhắc nhở đạo lý cuối năm đó, để cũng là quân tập thêm cái chủng tử gọi là giác ngộ nơi chính mình. Cho nên rồi ở trong gọi là nhà chùa thì nó có khác hơn với ngoài thế gian. Bây giờ ngoài thế gian á thì gọi là cuối năm thì cùng vui chơi chơi, có khi thì gọi là say sưa, đó tức là vui theo kiểu thế tục, mà trong cái vui theo thế tục đó là vui theo cái nếp sinh tử, cho nên là có khi vui quá rồi cái thì say, say quá rồi có khi thì gọi là ấu đả nhau nữa, thành ra từ cái vui mà biến thành cái khổ nó lẽ thực nó vậy. Còn ở đây thì trong nhà chùa thì mình vui mà vui trong cái đạo lý, tức là đây là gọi là cũng là tùy tục, tức là thế gian tất niên mình cũng ăn tất niên, tức là tùy tục, tùy tục nhưng mà không có gọi là biến theo thế tục, thì gọi là tùy duyên mà bất biến, phải không đó? Chứ còn mà tùy tục rồi mình cũng biến chất theo thế tục luôn đó thì mất hết ý nghĩa. Cho nên đó là cái đặc biệt của nhà chùa, phải không? Vì vậy cho nên ở đây thì cũng vậy, tất cả chúng ta thì cùng đồng vui tất niên để cùng được cái cơ hội vừa tụ họp nhau, nhắc nhở cái tinh thần hòa hợp, rồi cùng nghe đạo lý, để là cũng vun sâu thêm trên con đường tu tập giác ngộ của chính mình. Thì vậy thì cái buổi gọi là tất niên hay là phổ trà nó rất có ý nghĩa. Thì ở đây thì hôm nay thì vì vắng hòa thượng cho nên rồi thì chúng ta được coi như là tự do, phải không? Thì bây giờ là để cho cái buổi tất niên phổ trà nó có ý nghĩa thì trước khi mà gọi là phổ trà thì tất nhiên là phải có khai mạc, phải không? Thì bây giờ phải làm sao cho cái buổi khai mạc nó cũng có ý nghĩa. Thì đúng ra thì bữa nay là tổ chức không kịp, chứ mà nếu kịp thì phải cho gọi là hái hoa hái hoa vu đó, tức là có những câu hỏi để cho những vị mà gọi là xuân phong đó lên rồi mình hái được cái hoa nào đó thì cái đó là coi như là cái ưu điểm của mình đó, được cái ân huệ của mình đó. Nhưng mà trong ân huệ đó lại có cái gì nữa? Có một câu hỏi đó thì trả lời được câu hỏi đó thì sẽ được khai mạc. Và thì hôm nay thì chưa có kịp vậy cho nên bây giờ thì thôi là thay đó là bằng cái bao của thơ vị đỏ. Đó, thì trong này là có năm cái gọi là kiểu như là năm cái hoa vu trong này đó, không? Thì cho mỗi người ở trong đây thì cho năm người được là ưu tiên là lên hái được cái hoa này. Thì trong năm cái hoa này đó thì có năm câu hỏi, thì nếu mà ai mà trả lời trúng nhất á thì sẽ được khai mạc, mà nếu trường hợp mà năm người đều trả lời trúng hết được thì năm người đồng khai mạc, đó phải không? Đó. À, thì bây giờ đó thì trong đây là có năm cái hoa đó, vậy thì ai xung phong lên là hái đó, trong năm cái này đó, tức là có năm câu hỏi thực tế thôi, cái này có câu hỏi này cũng thực tế chứ không phải là xa xôi gì lắm. Giờ thì bên tăng là hai câu, bên tăng hai người, bên đi hai người, Phật tử người, đó là đồng điều. Phải không? Đó, thì ai trong con lên, tức là đó, những cái câu hỏi thì nó cũng không phải là quá khó lắm, nhưng có những câu này cũng rất là gần gũi. À, xuân phong nè, bắt đầu là cho xuân phong, nhưng mà sao không ai xuân phong thì phải chỉ định. đó thì cho bên tăng là hai người hái, không bên đi hai người và Phật tử một người. À rồi. Đó, rồi cho lựa luôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, kính thưa toàn thể đại chúng, câu hỏi của con là cái gì là ta?
Thực tế không? Rất là thực tế.
Theo cái của con biết, cái theo như cái kinh sách vở thì nói là cái năm ngũ uẩn là cái của ta, nhưng mà theo cái tự hiểu biết của con qua sự tu tập thì cái chính đang nói là cái của ta. Và còn thường ngày trong đời sống hàng ngày có những cái mà chưa thật là phải là cái của ta, nhưng mà ta vẫn đi tìm ta. Thì cái ta như là trong lúc mà Đức Phật đản sinh đã cũng có nói cái câu là nhất thiết sinh tử. Thiên hạ thiên hượng duyên ngã độc tô, nhất thiết thế gian sinh lão bệnh tử, chỉ có ta là trên hết. Câu thì Đức Phật cũng đã tuyên bố được cái cây này, và cái ta chúng ta cũng đang tìm cái ta này, không những những quý thầy và tất cả đại chúng ở đây thì cũng không mục đích là tìm ra cái ta này. Theo con trả lời người như thế. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Quý vị học thiền thì cũng phải lanh lợi chút. Tức là trước khi mà trả lời câu hỏi đó thì mình phải biết là câu hỏi đó trúng hay sai rồi mới trả lời, chứ đừng có theo câu hỏi trả lời là tức là bị gạt. phải không? Bởi vì theo Phật dạy là Phật dạy đâu có dạy là năm uẩn là ta, năm uẩn là sắc không phải ta, sắc không phải là của ta, không phải là ta, phải không? Thọ cũng không phải là ta, không phải của ta. Tức là Phật dạy là sao? Tất cả đều là vô ngã, chứ không có nói là ta. Cho nên câu hỏi gọi là cái gì là ta đó thì câu hỏi đã sai rồi. Phải không? Đó, câu hỏi đã sai rồi mà theo đó trả lời còn sai luôn. Cho nên cho nên đúng ý nghĩa là phải trả lời sao? Có cái gì là không phải ta? Có cái gì là không phải ta? Phải không? Cho nên câu hỏi là sai rồi, đã có là cái gì là ta? Phải không? Thì câu hỏi đó là sai rồi. Cho nên rồi nếu mà hiểu đúng á thì hãy là có là cái gì thì không phải là ta rồi. Nếu mà có cái gì thì đó là cái gì? Đó, thì đó là sinh diệt rồi, là vật rồi. Cái gì là vật rồi thì không phải là ta rồi. Cho nên câu hỏi đó là sai rồi đó. Cho nên nếu mà lanh lợi đúng á thì chỉ cần thưa thầy câu hỏi đó sai rồi. À, rồi còn ai nữa? Ai đâu bên bên đi người đâu bên đi người hoặc là đại diện này chứ cần vậy là ngồi im sao? Cái đó lỡ con câu nó khó rồi chứ mấy câu sao chứ. Đâu ai rồi, bên mấy cô hoặc là cho lửa luôn, trong này cho lửa luôn. Sao thì trong đó cử hoặc là cử người đại diện không á? Sao có chưa? Cho tất cả chúng sanh đều có Phật tánh mà, nữ cũng có Phật tánh thì đâu có thua ai. Rồi có chưa? À thôi cứ đứng dậy lên lên lãnh. Rồi. Rồi tới quý Phật tử cho chuẩn bị không cho Phật tử người đó cái này cho lửa, cái này cho lửa.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, kính thưa quý đại chúng, câu hỏi của con, câu hỏi mà thầy hỏi con là bắt đầu từ đâu Đức Phật nói bài pháp đầu tiên?
Đó rất dễ.
Để coi cái này có lừa con không chứ đã.
Cho chị nghĩ.
Theo như sự hiểu biết của con thì bài pháp đầu tiên Đức Phật giảng ở vườn Lộc Uyển, Pháp Tứ Đế.
Tôi cho nói lại lần nữa.
Không, con nhớ đúng rồi, thầy đừng có gạt con. Tại vì nhiều trời Phật, Đức Phật muốn nhập Niết Bàn nhưng mà nhiều trời Đế Thích năn nỉ, thành ra rồi Đức Phật tìm phương tiện thì Đức Phật nói bài pháp đầu tiên cho năm anh em Triều Trần Như ở vườn Lộc Uyển. Con nhất định là như vậy rồi đó.
Nhất định rồi phải không?
Dạ.
Cái này cũng đọc câu hỏi chưa kỹ. Rồi cho bổ sung.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa Thầy, kính thưa quý Thầy, quý sư cô và toàn thể Phật tử, con xin bổ sung cái câu này theo cái sự nhận biết của con. Câu hỏi của Thầy là bắt đầu từ đâu Đức Phật nói bài pháp đầu tiên? Thì con xin trả lời là từ sự tu chứng của Đức Phật mà Đức Phật nói ra bài pháp đầu tiên.
À, thì đúng cái đó thì cũng cũng khá. Bởi vì câu hỏi ở đây á là bắt đầu từ đâu Đức Phật nói bài pháp đầu tiên, chứ không phải là Đức Phật nói bài pháp đầu tiên ở tại đâu. Phải không? Đó, câu hỏi đó rõ ràng là bắt đầu từ đâu mà Đức Phật nói bài pháp đầu tiên đó. Phải không? À, thì vậy tức là từ cái sự nghĩa là, tức là đúng ý nghĩa là từ cái tâm chứng ngộ và vô thượng chánh đẳng chánh giác của Đức Phật, thì từ đó Đức Phật mới nói ra. Phải không? Thì chứ nếu mà Đức Phật mà chưa chứng ngộ đó, chưa giác ngộ đó thì Phật chưa nói. Phải không? À, cho nên phải từ đó mà Đức Phật nói ra. À, thì vậy thì câu hỏi này thì bổ sung nó thì cũng là khá. À, rồi như Phật tử, tới bên Phật tử có ai không? Cho Phật tử đại diện một người.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Thầy, kính bạch toàn thể các quý thầy, các quý cô cùng các Phật tử. Câu hỏi mà thầy của thầy là hiện giờ chúng ta đang ở đâu?
Cũng rất là thực tế, gần gũi, không có khó vậy. Không có khó cả nghĩa.
Dạ hiện giờ chúng ta đang ở đâu? Dạ thưa thầy là hiện giờ chúng ta đang ở nơi tâm của mỗi chúng ta vậy ạ.
Dạ ở đâu?
Ở chỗ các quý thầy quý cô và Phật tử vừa mới cười rồi.
Còn mấy người không cười thì sao?
Thì ở chỗ không cười thầy. Thì ở chỗ nghe biết người khác cười thầy.
Mày có ai bổ sung không? Thế đó thì cũng tương đối thôi, còn
dạ mô Phật con xin tiếp lời cho anh Tuyến. Dạ hiện giờ chúng ta đang ở đây, tức là chân tâm đang hiện tiền ngay tại đây, từ cái thấy, cái nghe, cái biết, và chúng ta đang hiện ở đây và bây giờ.
Thì đúng là cũng được 98%. Tại vì nếu mà đúng lanh lợi chút á, không thì chỉ cần trả lời cái ngắn gọn là hiện giờ chúng ta đang ở ngay đây bây giờ thôi. Còn thêm giải thích dài dòng đó là hơi xa. Tức là chúng ta đang ở đây, ngay đây bây giờ thôi. Còn giải thích là ở đâu là chân tâm hiện tiền đâu là hết ngay đây bây giờ rồi. Nó đi xa rồi.
Là bài thầy là con mới đầu câu trả lời con có định trả lời như thế. Nhưng mà con suy nghĩ cơ.
Rồi, còn hai cái qua nữa. Bên tăng cái, bên đi cái nữa. Còn ai nữa? Hai câu này thì còn hai câu này thì dễ thôi, nhưng mà phải thuộc lòng.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy cùng toàn thể đại chúng. Câu hỏi thầy ra là Thiền viện Trúc Lâm khánh thành vào năm nào? À, năm gì?
À đó rất dễ, đâu có căn gì. Thì các bạn trà nước là chuẩn bị vài tách trà không để cho ta khai mạc phải không? Rất là dễ, rất là gần gũi, đó là thực tế, không? Mình ở đây không biết nữa thôi.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Theo trí nhớ của con thì con nhớ là năm Thìn.
Thầy nói có những cái này rất thực tế, rất gần gũi với mình mà mình không biết là nhớ chuyện đâu đâu mà chuyện năm trên năm dưới mình nhớ. Có ai bổ sung không?
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Theo con nhớ thì tiền viện mình thành lập năm Mất Dậu này.
Thôi thì vậy là câu này ta cho qua. Rồi còn câu nữa của Bình Y. Đúng là năm Giáp Tuất. Năm 94. Rồi còn câu để dành cho Bình Y. Chắc nước tôi chứ chưa đúng. Giáp ác không? Câu này cũng là ai nhớ dai, người nào nhớ dai. Cái này thì không có khó nữa, nhưng mà phải nhớ dai thôi. Hay là chịu thua. Là nhớ dai à, cái này, câu này thì không còn có nữa, quan trọng là nhớ dai. Hoặc là cho Phật tử bổ túc. Rồi, cứ lên trả lời, rồi lên bắt.
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Thầy, kính thưa đại chúng. Câu hỏi của con là: câu cuối sám hối sao căn, câu cuối sám hối căn tai là gì?
Rất dễ, không có khó khăn nha.
Cho con một phút suy nghĩ.
Cái này là cái hàng ngày phải không? Câu này thì không có cho bổ sung.
Tự nhiên con nhớ qua căng mắt.
Cái này đi quá rồi chứ đâu có đợi mà đọc từ đầu tới cuối nắng tay ra thì hết rồi.
Dù được làm người lại
đâu có kiểu đó, không có nói nghe được.
Thưa Thầy, con bối rối quá thôi, con không trả lời được. Tuy nhiên mà con suy nghĩ con đọc từ đầu tới cuối thì mất thời gian quá. Nhưng mà tự nhiên giờ tự nhiên con ra.
Đó, như vậy để cho thấy rằng là đại chúng là từ đây về sau là phải đáng học thuộc về sáu căn. Phải học thuộc kỹ, phải không? Tức là sáu căn căn tai thì cuối cùng là lại làm người điếc chứ có gì đâu. Phải không? Đó. Như vậy thì để kết thúc lại thì chỉ có hai câu trả lời được khai mạc là Bình Y câu tăng câu là cũng đồng điều đó. Đó. Thì bên tăng câu là thì nãy ai mà trả lời mà đúng 98% đó thì cái đó là thì cho được khai mạc, còn bên kia cũng vậy. Rồi đem trà vô cho quý vị ra khai mạc. Thành ra cho thấy rằng là để những cái mà dễ không, mình tưởng đâu dễ trả lời nhưng mà không dễ, cho nên đó để thấy rằng là để chi, để cho là mình phải luôn luôn là bình tĩnh, định tâm, không? Và miên mật công phu thì lúc nào nó cũng phải là gọi là tỉnh đó. Chứ còn thứ nhất là bối rối hấp tấp là không trả lời được, phải không? Thứ hai là gọi là thiếu bình tĩnh đó. Thứ ba là thiếu cái định tâm, thấy không? Xem cái là nhiều khi thấy câu dễ ăn quá trả lời liền là mắc kẹt nữa, cho nên là phải rất là định tĩnh. Và như vậy thì tức là phải luôn luôn là công phu tu tập nó tỉnh giác rất là kỹ, phải không? Thì vậy cho nên mới nghe một câu hỏi hoặc câu trả lời gì đó là mình nghe là mình phải có một cái nghe là rất là định tĩnh, phải không? Và để biết rằng câu hỏi đó nó như thế nào, câu hỏi đó đúng hay sai rồi mới trả lời, chứ không phải là nghe hỏi cái trả lời liền, phải không? Đó đúng ở trong nhà thiền là phải vậy.